Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Tác giả Tử Ngân Yêu. Truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 65. Tiểu Lôi bạo phát mưa bão. Ta đứng hình nhìn đại biến thái trân trân, không biết phải trả lời thế nào. Xem ra ta trước giờ đã quá nuông chiều ngươi. Đại biến thái ánh mắt bạo ngược, hiện lên một tia tàn khốc, đưa một tay nắm lấy cổ ta, nhấc bổng lên không trung. Đại biến thái thật khó chịu, có chút khó thở, hắn muốn bóp chết ta sao? Lực tay đại biến thái càng lúc càng mạnh, ta nhướng mày, bị xiết cổ nên hô hấp bắt đầu dồn dập, hai mắt thoáng hằn lên gần máu đỏ tươi nhìn hắn. Thứ không nghe lời, giữ lại cũng vô dụng. Giọng đại biến thái âm sâu, tiếp tục tăng thêm lực đạo lên tay. Ta chỉ có thể phát ra một tiếng rên ỉ a ô, hoàn toàn không thể nói ra lời. Hai tay không còn sức lực, đặt hờ trên tay đại biến thái, cũng không còn sức giãy giụa. Thật sự phải chết sao? Ta nhìn đại biến thái, một giọt nước mắt theo đuôi mắt chảy xuôi xuống. Chết thì chết, chỉ là chết trên tay đại biến thái, tại sao lại không chút cam lòng? Rõ ràng hít thở không thông, đến nỗi đại não cũng bắt đầu mê muội. Cảnh vật trước mắt bắt đầu biến thành trống rỗng. Tại sao đau nhất vẫn là tim? Cứ như vậy mà chấm dứt, ta cũng là một nữ xuyên không thất bại nhất. Nghĩ đến đây, ta không khỏi tự cười giễu mình một tiếng. Hai tay khoác trên tay đại biến thái, vô lực rơi xuống. Đôi đồng tử đại biến thái chợt co rút lại, đột nhiên buông tay. Ta một lần nữa lại ngã sụp xuống giường, há to mồm khẩn trương hô hấp. Ta tham lam hít thở hổn hển, toàn thân nổ tung từng đợt tê dại. Mặc dù đã sớm được thể nghiệm qua cảm giác chết là như thế nào, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế. Đại biến thái dự tính sẽ buông tha cho ta. Ta thở dốc được rồi, lại khó hiểu nhìn lên đại biến thái. Đại biến thái nhìn ta, một câu cũng không nói, tay nắm quyền thật chặt. Ta có chút hoảng sợ nhìn lên, hắn lại muốn đối với ta như thế nào đây? Đại biến thái chỉ chăm chú nhìn ta một lúc lâu, trầm mặt, xoay người, đi ra cửa phòng. Nhìn bóng lưng đại biến thái đi ra cửa, ta bỗng có dự cảm, nếu cứ để hắn đi ra như vậy, lần này đây, chúng ta sẽ thật sự xa nhau. Ta không muốn để ta cùng đại biến thái nói lời từ biệt lại biến thành như vậy. Không được đi! Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ta đã thốt ra. Đại biến thái thoáng ngừng, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Ta không muốn chúng ta như vậy, dựa vào cái gì? Tại sao ngươi một mực ra vẻ ta đây là đúng nhất? Ta vốn không phải là người ở cái thế giới này, ta muốn trở về, có gì không đúng? Tại một thế giới khác, ta có người nhà của ta, ta có bạn bè của ta, ta có cuộc sống hoàn mỹ của ta. Ta tưởng nhớ đến nơi đó, nhớ đến quê nhà ta đã từng sống từ nhỏ đến lớn, có cái gì không đúng chứ? Oan ức tự nhiên bộc phát, không hiểu sao, nỗi khó chịu trong nháy mắt không ngừng tuôn ra, làm suy sụp lý trí. Ta bắt đầu gầm rú như bệnh tâm thần. Đại biến thái dừng lại, chỉ là dừng lại. Người thì lớn lắm sao? Người lợi hại, người rất giỏi, người muốn giết người liền giết người, nói bỏ đi rồi bỏ đi. Người có từng nghĩ đến cảm thụ của người khác hay không? Ta vốn rất muốn trở về, nhưng là vừa nghĩ đến phải rời xa các ngươi, trong lòng ta cũng rất khó chịu, cũng sẽ không nở. Đặc biệt là ngươi, cái tên đại biến thái, ta thật sự điên rồi, lại đi tưởng nhớ đến ngươi. Cái tên thôi một tí rồi đòi giết ta, biết. Còn chưa nói xong, tầm nhìn đã bị nước mắt nhạt nhòa làm cho mơ hồ. Chỉ thấy phía trước, hồng ảnh chợt lóe. Ngay sau đó, môi liền bị bạo ngược khóa chặt, mút vào, sau đó răng bị nâng mở. Vì vậy, ta là lần nữa thiếu chút hít thở không thông, chỉ bất quá, lần này đây là bị hôn. Đại biến thái một tay ôm lưng ta, tay kia nâng đầu ta, gắt gao thúc về phía trước. Đầu lưỡi mạnh mẽ tới lui trong khoang miệng ta, lúc thân thể ta một lần nữa sụi lơ xuống, Đại biên thái mới cho ta cơ hội ngắn ngủi để há miệng hô hấp vào.
Là ngươi không cho ta đi, hối hận đã không còn kịp rồi.
Sau đó, căn bản không để cho ta cơ hội trả lời, lại tiếp tục hôn. Hôn, hôn, ta chỉ cảm giác trên người chợt lạnh. Rất tốt, quần áo toàn bộ bỏ mình dưới ma trảo của đại biên thái, hóa thành từng mảnh nhỏ. Nhìn từng mảnh vải tội nghiệp bay rớt, trong lòng ta giận dữ. Y phục đáng thương, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Vì vậy, ta đưa tay bắt đầu xé rách y phục của đại biên thái. Mặc dù ta cực lực muốn xé rách toạc đại biến thái ra, không biết sao lại không có khí lực, không nội lực. Càng muốn thô bạo, ngược lại càng không dùng được lực. Lột hồi lâu vẫn không bóc được chút nào. Dùng bạo lực không được, hay là cởi từng cái vậy? Bi ai? Ta chỉ đành ủ rũ đưa tay tháo đai lưng của đại biến thái. Sau đó, đại biến thái thở gấp. Sau đó, đại biến thái thầm vận nội lực, đột nhiên kéo mạnh một cái, y phục trên người đại biên thái phốc hóa thành từng mảnh bay tán loạn rớt xuống đất. Thật ra ta bị những mảnh y phục bắn vào cũng có chút đau rát, nhưng có thể nhìn thấy tận mắt quần áo của đại biên thái cũng bị xé nát tan tác, ta rất thỏa mãn. Quần áo của ta đã báo thù cho các ngươi rồi, ta đây xem như mượn đao diệt áo. Tóc đại biên thái xõa tán loạn xuống ngực ta, ta bỗng cảm thấy thẹn thùng, nghiêng mặt đi. Đại biên thái từ trong một đống những mảnh y phục tán loạn mò ta trở về, khẽ hôn miết lên thân thể ta, từ vành tai đến gáy cổ, không chừa chỗ nào. Ta bị kích thích, có chút hưng phấn, bèn quàng tay ôm lấy lưng đại biên thái. Ta bây giờ có một niềm tin, lần này lão nương lên giường với trai đẹp nhất định phải thành công. Đại biên thái một tay nâng đỡ lưng ta, tay kia vuốt ve lên xuống trên thân thể ta rồi từ từ trượt xuống bên dưới. Lúc tay đã miết đến bắp đùi non, ta thở gấp hít hà. Tay ôm lưng đại biên thái liền trượt lên bá cổ hắn, thân thể hơi hơi uốn cong về phía trước. Đại biên thái kéo đùi ta ra, một vật cứng dài cực nóng lập tức len vào giữa hai đùi, nhẹ nhàng ma sát, cọ cọ, kích thích ta nhìn không được nữa, bắt đầu thở dốc. Ta đương nhiên biết đó là cái gì. Chính là đại biên thái. Ngươi không thể cứ như vậy mà chưa dạo đầu gì hết đã đòi đi vào chứ. Vừa nghĩ tới đây, đại biên thái cương nhiên thật sự đẩy về phía trước. Chờ một chút, đại biên thái. Ta gỡ tay ra khỏi cổ đại biên thái, dùng một tay nắm lấy cực nóng của đại biên thái. Đại biên thái bị ta nắm đột ngột, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ra, áp tựa lên người ta, thở dốc một hồi, rồi kề bên tai nói. Người hối hận. Ta thấy phản ứng của đại biên thái liền chủ động tấn công, đã lầm nheo với hắn, rồi cầm cực nóng của hắn, bắt đầu xoa bóp. Người, đại biên thái bắt đầu gấp gáp, thở dốc. Thoải mái không? Ta hài lòng nhìn đại biên thái. Buông ra. Không muốn thì sao đây? Đại biên thái không trả lời mà trực tiếp dùng hành động mãnh liệt xoay ta một vòng. Ta không ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, buộc phải buông tay. Đại biên thái nhấc mông ta lên, dùng hết sức đẩy vào.
Không được, đại biên thái, ta còn chưa chuẩn bị. Đau lắm.
Nhưng cho dù ta có kêu la sợ hãi cũng đã muộn. Một cơn đau đớn tê dại khiến toàn thân ta lập tức phải dùng sức nín thở. Một tia nước nóng hổi theo chỗ giao hợp chảy xuống, có lẽ là máu.
Nhị nữ, đau lắm sao?
Đại biên thái hít một hơi, sau đó bắt đầu thông thả xuất nhập.
Không, không được, cứ động.
Ta đau đớn không thể nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nín thở, hút không khí. Dần dần, cảm giác đau đớn tê liệt cũng thối lui. Cùng với nhịp điệu của đại biên thái, ta bắt đầu dập dờn cảm thấy có một loại khoái cảm kỳ dị, cũng bắt đầu phối hợp rên rỉ. Đại biên thái cả người căng thẳng, đẩy nhanh tốc độ. Vài giây sau, chỉ nghe phía sau truyền đến một hồi thở dốc dồn dập. Sau khi bình tĩnh lại, đại biên thái ôm ta vào lòng.
Cái kia, đại biên thái, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có phải là trai tân không?
Trai tân.
Chính là đây là lần đầu tiên của ngươi phải không?
Ta rốt cuộc cũng hỏi được. Đại biên thái đột nhiên đỏ mặt xoay đi, sau đó hừ nhẹ một tiếng.
Ừ.
Nhưng mà làm sao như nữa biết được. Đỏ mặt xong, đại biên thái lại bắt đầu yêu nghiệt.
Cái này kỹ thuật quá cẩu thả, nhưng lại đặc biệt nhanh. Còn nữa,
ta còn muốn nói tiếp nữa, lại thấy sắc mặt đại biên thái hết sức khó coi.
Phu nhân, đại biên thái khẽ vuốt.
Đại biên thái.
Kỹ thuật của ta rất cẩu thả.
Đại biên thái cúi người hôn lên ngực ta.
Này, chuyện này...
Ta còn đặc biệt nhanh. Hử?
Đó, chuyện đó...
Ánh mắt ta lảng tránh.
Vậy phải làm phiền phụ nhân giúp vi phu luyện tập nhiều hơn. Luyện tập.
Hử?
Bị hôn, một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Một lúc lâu sau, ta nằm vật ra giường. Lần này đây, ta thu lại lời đánh giá khi nãy đối với đại biến thái. Cái tên biến thái này, tiến bộ cũng quá thần tốc.
Phu nhân,
đại biến thái ôm người ta đã mềm nhũn, khẽ liếm qua vành tay. Tay kia lại ve vuốt vùng mẫn cảm của ta. Thân thể ta rung động, khoái cảm lại dập dờn.
Vì phù có tiến bộ lắm không?
Lắm.
Ta rưng rưng gật đầu.
Còn chưa được. Vi phu còn muốn tiếp tục luyện tập, không thể làm phụ nhân thất vọng.
Không, bị hôn nữa rồi.
Không biết đã qua bao lâu.
Phụ nhân.
Ta không được, ta sai rồi.
Vi phu cảm thấy luyện tập còn chưa đạt.
Á, không cần.
Phụ nhân, tỉnh rồi hả?
Ta mở mắt, cảm giác toàn thân đau nhức.
Phụ nhân, đến ăn điểm tâm trước đi.
Đại biến thái mặc một bộ áo khoác màu đỏ, bưng bát cháo ngồi ở đầu giường. Ta gượng ngồi dậy.
Điểm tâm. Đại biến thái, bây giờ trời đã sáng rồi sao?
Không phải chứ, một ngày một đêm, đã một ngày một đêm rồi.
Phu nhân ăn chút đồ đi, bổ sung thể lực, sau đó vị phu cùng người đi tắm.
Ta nghe lời này sao vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Sau đó chúng ta tiếp tục luyện tập.
Đại biến thái yêu nghiệt cười.
Này, rốt cuộc đã lên giường với trai đẹp thành công. Lẽ ra ta phải vui mừng mới đúng chứ. Nhưng tại sao bây giờ ta lại phiền muộn như thế này?
3 ngày rồi, suốt 3 ngày. Đại biến thái không cho ta một chút thời gian rảnh nào. Đương nhiên, hắn cũng không có. Trong 3 ngày này, Thanh Y có đến bẩm báo.
Đạo chủ, Yên Vương đã vượt ngục. Hoàng thượng hạ chỉ mời ngài đến thương lượng đối sách. Không đi, ta đang có kỹ xảo trọng yếu cần phải luyện tập.
Hắc tuyến, kỹ xảo trọng yếu cần phải luyện tập.
Mãi đến ngày thứ 3, hoàng thượng đích thân đến. Đại biên thái bất mãn rốt cuộc phải thay y phục, đi ra tiếp kiến. Để lại ta nằm tê liệt trên giường, cảm động lệ rơi đầy mặt.
Hoàng thượng, người chính là ân nhân cứu mạng của ta đó.
Nằm trên giường ngủ suốt một ngày, ta mới có sức đứng lên được. Sau đó ta mới biết, trong 3 ngày này, đồng đảng của Yến Vương đã đột nhập nhà lao cứu Yến Vương ra. Yến Vương và Hoàng thượng hoàn toàn trở mặt, tụ tập hơn 20 vạn đại quân bao vây ngoài kinh thành chuẩn bị tấn công vào. Xem ra, Hoàng thượng đến tìm Đại Biên Thái cũng vì chuyện này. Khi ta tỉnh lại, Đại Biên Thái đã bị Hoàng thượng kéo vào cung. Trong 3 ngày này, chúng ta không ai có cơ hội nhắc đến chuyện phải trở về. Đại biên thái không có trong phủ, nhưng cũng không phái người cản ta. Ta hơi buồn bực, cái tên đại biên thái này, tin tưởng rằng ta sẽ không bỏ trốn đó như vậy sao? Nhưng mà, ta cuối cùng cũng cảm thấy có điều không đúng, còn là phi thường không đúng. Sau đó, ta cuối cùng cũng phát hiện ra là chỗ nào không đúng, không thấy Tiểu Lôi. Ta lần tìm khắp trong ngoài phủ cũng không thấy Tiểu Lôi, chẳng lẽ đại biên thái đã giam lỏng hắn rồi? Ta vội vàng tìm đến Thanh Y, đã có đáp án, người của Đan Mai Lâu đã đến đón hắn đi.
Đan Mai Lâu, Tiểu Dương tới đón đi, hay là Lục Mỹ Nam sai người đến đón đi, bọn họ muốn đón Tiểu Lôi đi làm gì?
Ta nghi ngờ, muốn đến Đan Mai Lâu hỏi cho đến cùng. Ai ngờ mới ra khỏi phủ thừa tướng, chưa đi được bao xa đã bị một cô gái thần bí đến chắn trước mặt.
Muốn gặp Tiểu Lôi thì đi theo ta.
Cô gái thần bí chỉ nói đúng một câu như vậy rồi xoay người dẫn đường.
Này, chờ một chút.
chẳng lẽ là người của Đan Mai Lâu? Nàng kia có vẻ không thích chờ đợi.
Muốn cứu Tiểu Lôi thì hãy đi theo ta.
Không phải là người của Đan Mai Lâu.
Các ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?
Ta bước nhanh về phía trước, nắm lấy vai nàng.
Tới nơi rồi ngươi sẽ biết chúng ta là ai. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi không đi theo ta, sau này ngươi cũng đừng mong gặp lại Tiểu Lôi nữa.
Cô gái cười lạnh, tiếp tục dẫn đường. Ta do dự một chút rồi cũng đi theo. Đi theo nàng kia, kẹp trái quẹo phải, lòng vòng một hồi, đi tới một nhà dân.
Đi vào,
nàng kia ra lệnh. Tiểu Lôi trong đó sao? Ta nghi ngờ.
Người vào rồi sẽ biết.
Đẩy cửa vào nhà là một nhà dân rất bình thường.
Đi theo ta,
cô gái tiếp tục ra lệnh. Ta theo nàng đi vào một gian phòng. Trong phòng cũng không có ai.
Tiểu Lôi đâu?
Ta lại hỏi lần nữa. Cô gái không đáp, mở ra cánh cửa tủ quần áo bên trong phòng, tháo vách ngăn, một mật đạo liền hiện ra. Cô gái đánh mắt về phía ta, ý bảo ta đi vào. Mật đạo cũng không quá dài, ước chừng đi hơn 10 chung trà liền ra khỏi mật đạo. Ngay ngoài cửa, một chiếc xe ngựa dừng đó chờ sẵn, xem ra là chờ chúng ta. Lên xe ngựa, ta không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, chỉ có thể bằng cảm giác nhận biết, có lẽ xe ngựa đi ra hướng ngoài thành. Xem ra là người của Yến Vương, trong lòng ta thoáng chút bất an. Xuống xe ngựa, nỗi bất an liền ứng nghiệm, chỗ xe dừng lại chính là trong quân doanh. Trước mắt, một cô gái che mặt, một tay túm Tiểu Lôi đang bị trói chặt, tay kia cầm một con dao nhỏ để trên gáy Tiểu Lôi. Yến Vương đứng bên cạnh.
Tỷ tỷ,
Tiểu Lôi ủy khuất gọi.
Lâu lắm không gặp ha, thánh nữ.
Yến Vương mở miệng nói trước.
Ít nói nhảm, điều kiện.
Ta kiềm chế cơn phẫn nộ, hỏi.
Thánh nữ thật đúng là người sảng khoái. Ta muốn người dùng tứ thần thú giúp ta đoạt được vương vị.
Thấy ta đi thẳng vào vấn đề, Yến Vương cũng không vòng vo.
Ta đáp ứng thì ngươi sẽ thả Tiểu Lôi chứ?
Đúng.
Được, ta đáp ứng ngươi.
Nếu bây giờ ta không đồng ý Yến Vương, hắn sẽ càng hành hạ Tiểu Lôi thêm, lại áp chế ta. Nếu đã như vậy không bằng cứ đáp ứng cho hắn trước, để Tiểu Lôi được an toàn một chút, rồi mới nghĩ cách tiếp. Yến Vương thoáng sửng sốt, không ngờ ta sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy.
Bao giờ thả Tiểu Lôi?
Ta tiếp tục hỏi.
Tất nhiên là sau khi xong chuyện.
Yến Vương đắc ý nói.
Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được?
Ta khinh rẻ nhìn Yến Vương.
Người
Yến Vương có vẻ hơi chán nản, nói tiếp.
Tiểu Lôi đang ở trong tay ta, người tin thì tin, không tin ta cũng phải tin.
Ngươi thả Tiểu Lôi, ta đến làm con tin cho các người, thế nào?
Yến Vương suy nghĩ một lúc, đáp trả.
Không thả Tiểu Lôi, người mới có thể ngoan ngoãn làm người của chúng ta. Thả Tiểu Lôi rồi, ta thật cũng không nắm chắc sẽ khống chế được ngươi.
Đàm phán thất bại, ta hơi tức giận. Biết Yến Vương cũng không dễ lừa dối được, đành phải thỏa hiệp.
Ta chỉ có một yêu cầu, đối đãi với Tiểu Lôi thật tốt.
Chuyện này không thành vấn đề.
Ta gật đầu.
Ta ở đâu đây?
Yến Vương vỗ tay.
Người đâu, đưa thánh nữ đi.
Chờ một chút.
Cô gái che mặt khống chế Tiểu Lôi đột nhiên lên tiếng.
Ta tuyệt đối không đồng ý, cứ như vậy buông tha cho con tiện nhân này.
Giọng nói này, ta sợ hãi nhìn về Yến Vương.
Ngươi, cứu nàng.
Yến Vương gật đầu, mỉm cười nhìn ta, lại nhìn qua cô gái đang khống chế Tiểu Lôi. Trình Xuân Hoa, vẻ mặt như đang thưởng thức kịch vui nhìn chúng ta.
Nói nàng buông Tiểu Lôi ra.
Ta cố gắng thương lượng với Yến Vương. Yến Vương buông tay.
Ta làm không được, nàng đã điên rồi.
Sau đó vẫn tiếp tục bộ dạng cũ theo dõi chúng ta.
Đúng, ta đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Nhị nữ, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không khinh địch mà buông tha cho ngươi như vậy.
Còn dao trên tay Trình Xuân Hoa căng thẳng bám chặt trên cổ Tiểu Lôi. Ta hung tợn nhìn về phía Yến Vương, cắn răng. Hắn cố ý giải độc cho Xuân Hoa, nhất định là vì muốn thấy nữ nhân độc ác này sẽ trả thù ta như thế nào.
Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, không cần làm quá đáng.
Nhưng mà...
Yến Vương suy nghĩ một lúc, sau đó hài hước cười đáp.
Ngươi cũng không còn cách nào khác, không phải sao?
Ta cố gắng kìm nén phẫn nộ, run rẩy nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi để bản thân mau tỉnh táo lại, quay qua hỏi Xuân Hoa, người muốn thế nào?
Ta muốn xem những gì người sỉ nhục ta trả lại cho người gấp trăm lần, không phải là phải trả lại cho người gấp ngàn vạn lần.
Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi đã bị khăn giày che khuất, nhưng có thể tưởng tượng ra được nàng bây giờ với khuôn mặt loang lổ những vết rạch nát sẽ có vẻ dữ tợn hung hãn đến mức nào. Xuân Hoa càng nói càng kích động, lực trên tay càng đè xiết, trên cổ Tiểu Lôi liền hiện ra một tia máu tươi.
Buông Tiểu Lôi ra!
Nhìn thấy vết máu trên cổ Tiểu Lôi, ta sốt ruột hét lên.
Được, người quỳ xuống cho ta!
Xuân Hoa đắc ý, giọng nói hưng phấn bắt đầu rung rung. Yểm Vương nhìn ta cười cười. Ta không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Xuân Hoa. Mời thả Tiểu Lôi! Ngươi, có lẽ ta quỳ xuống quá thống khoái, không thể thỏa mãn được khoái cảm biến thái như mong muốn của Xuân Hoa. Xuân Hoa rống giận. Diêm Vương nhìn ta có chút kinh ngạc.
Ha ha ha, thánh nữ Linh Sơn phải quỳ trước mặt ta.
Xuân Hoa kiêu ngạo cười đáp, hung hăng nhấc chân đá một cước lên ngực ta. Trên ngực bỗng chốc đau nhói, ta bị đá văng ra xa, té nhào xuống đất. Trong khoang miệng lập tức tuôn ra vị tanh ngọt. Mời, thả Tiểu Lôi. Ta vừa mở miệng, một ngụm máu đỏ tươi cũng theo khóe miệng chảy xuống.
Tỷ tỷ,
Tiểu Lôi lo lắng gọi.
Các ngươi, lên cho ta, lột, sạch y phục đó.
Xuân Hoa quay qua ra lệnh cho đám binh sĩ đứng gần đó. Binh sĩ chung quanh nhìn ta đang quỳ rạp trên đất, lại do dự nhìn qua Yến Vương. Yến Vương chỉ mỉm cười nhìn ta, cũng không lộ vẻ gì là đồng ý hay không đồng ý.
Không được, ngươi thả tỷ tỷ ra, ngươi thả tỷ tỷ ra. Ngươi, đồ đàn bà ác độc hoang đường. Nếu ngươi còn dám sỉ nhục tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.
Tiểu Lôi nhìn qua đám binh sĩ bên cạnh đang rụt rịch có ý lại gần, dãy dụa la hét.
Ngươi không buông tha chúng ta. Mạng sống của ngươi bây giờ còn đang ở trong tay ta đó.
Xuân Hoa lại xiết con dao, một dòng máu từ trên cổ Tiểu Lôi chảy xuống.
Ngươi dừng tay!
Ta ôm ngực thét lên.
Tự ta sẽ cởi.
Ta vừa nói vừa bắt đầu đưa tay cởi quần áo.
Không được, tí tí không được.
Tiểu Lôi kịch liệt giãy giụa, máu trên cổ lại càng chảy xuống nhiều hơn.
Tiểu Lôi, ngươi không được lộn xộn.
Ta đã cởi xong áo ngoài, còn thừa là áo khoác và áo lót. Nếu cũng cởi cả áo khoác sẽ chỉ còn lại một cái yếm. Ta có chút do dự. Sau đó, cắn răng run run, rẩy rẩy đưa tay cởi áo khoác, sắp tuột xuống khỏi bờ vai.
Các ngươi lên đi, sống lên đi. Hôm nay đồ đê tiện này cho các ngươi tùy tiện thưởng thức.
Xuân Hoa ác độc quát lên. Binh sĩ bên cạnh nghe thấy lời nói và giọng cười dâm loạn của Xuân Hoa, cuối cùng cũng có người kiềm chế không được, bắt đầu đi lên, bắt đầu xé rách quần áo ta. Những người khác thấy Yến Vương hình như cũng không phản đối, đồng loạt không kiềm chế nữa, xông lên ẩn ta ngã xuống đất.
Các ngươi thả, thả tỷ tỷ, a!
Tiểu Lôi dùng hết sức lực ngửa mặt lên trời, hét to. Chỉ nghe thấy Xuân Hoa hét thảm một tiếng. Sau đó, đám binh sĩ đang nhào lên người ta trong nháy mắt bị bắn bay đi. Ta bò dậy nhìn lại, đã thấy Tiểu Lôi, hắn, toàn thân cuồn cuộn gân xanh, toàn thân đều biến thành màu xanh biếc, sợi tóc cũng lớp lớp dựng ngược, chung quanh thân thể bị bao bọc bởi một vòng tia chớp, giật đùng đùng.
Tiểu Lôi!
Ta không xác định nổi, gọi hỏi. Tiểu Lôi hình như không nghe thấy ta gọi hắn. Đưa tay, ở trên tay ngưng tụ lại một quả cầu tia chớp sáng loà, từng quả ném xuống đám binh sĩ. Cứ mỗi quả cầu chớp được ném xuống, lại kèm theo những tiếng đùng đoàn chớp giật, những tiếng thét thảm thiết hải hùng liên tiếp vang lên.
Ta đã nói, ta nhất định không buông tha các ngươi.
Tiểu Lôi bạo phát, gầm nhẹ, một tay giơ cao lên trời. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mặt đất kịch liệt chấn động. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn bay đến, tiếng chớp giật hỗn loạn, bao phủ toàn bộ quân doanh. Tất cả mọi người bị vây trong một vòng khủng hoảng, chỉ thấy Tiểu Lôi ngửa đầu, lại gầm lên giận dữ. Cuồn cuộn tia chớp lại đánh xuống, 20 vạn đại quân nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Tiếng sét đánh, tiếng kêu thảm thiết không dứt, sắc mặt Yến Vương trắng bệch nhìn toàn cảnh trước mắt. Tiểu Lôi hướng lên bầu trời, tay chậm rãi hạ xuống, chỉ vào Trình Xuân Hoa bị hắn bắn bay ra đất.
Không, không được.
Trình Xuân Hoa liên tục lắc đầu thảm thiết. Một tia sét thật lớn bén như kiếm sắc đánh thẳng xuống trên người nàng. Tiếng chớp giật qua đi, nơi Trình Xuân Hoa từng nằm bò kêu thảm đã biến thành một cái hố to, xương cốt cũng không còn. Trên bầu trời đen tán đi, nhiều trại bị sét đánh bốc cháy, toàn quân ganh chìm trong biển lửa. Các binh lính bị sét đánh ngã xuống đất không nơi trốn chạy, kêu rống thảm thiết không ngừng. Quân doanh 20 vạn đại quân chỉ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian. Yên Vương nhìn toàn cảnh trước mắt, ngã ngồi trên đất, không thể tin được, liên tục lắc đầu, cả người trong nháy mắt đều suy sụp. Ta cười lạnh nhìn Yên Vương, suốt đời cố gắng lại ở một khắc này hoàn toàn tan thành tro bụi. Gân xanh trên người Tiểu Lôi dần dần lặn mất, quả cầu tia chớp xoay quanh thân thể cũng phân tán, tóc cũng mềm mại rũ xuống, toàn thân tê liệt, mềm yếu ngã xuống đất. Ta vội vàng chạy lại đón được hắn. Tiểu Lôi! Đón được Tiểu Lôi nhưng lại càng căng thẳng. Không đúng, Tiểu Lôi sao lại nhẹ như vậy? Lại phát hiện thân thể Tiểu Lôi bắt đầu từ từ nhợt nhạt.
Tỷ tỷ!
Tiểu Lôi đưa tay xoa mặt ta, thoáng mỉm cười với ta.
Tiểu Lôi cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ.
Ta khóc, gật đầu, nghẹn ngào nói:
Cảm ơn Tiểu Lôi, tỷ tỷ con muốn được Tiểu Lôi bảo vệ, tỷ tỷ con muốn Tiểu Lôi mãi mãi ở bên cạnh tỷ tỷ.
Tiểu Lôi mỉm cười ngọt ngào nói:
Được.
Sau đó bàn tay đang vuốt ve tay ta chợt buông thõng xuống, thân thể chớp sáng chớp tối.
Tiểu Lôi!
Nước mắt ta lăn xuống như mưa rào. Muốn ôm giữ Tiểu Lôi thật chặt, lại cứ cảm thấy không thể ôm giữ được.
Nhị nữ, Tiểu Lôi hắn làm sao vậy? Mau để Thanh Long ca ca xem cho.
Là giọng nói của Tiểu Chu Tước.
Ta cũng không biết, hắn vừa rồi mới phát tiết, sau đó khôi phục lại thì biến thành như vậy.
Ta khóc, nói cũng không xong.
Người muốn nói vừa rồi, chấn động lớn vừa rồi đều là do Tiểu Lôi gây ra.
Tiểu Chu Tước kinh ngạc hỏi.
Vừa mới rồi bọn ta cảm giác được trong không khí có một linh lực phi thường rất mãnh liệt đang phát tác, cho nên chạy tới xem sao.
Theo sau Tiểu Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ cũng tới.
Tiểu Lôi, hắn thật ra là con trai của Lôi Thần, ta trước giờ vẫn không nói cho các ngươi biết.
Thanh Long tiến lên, nắm lấy tay Tiểu Lôi lúc này đã gần như trong suốt, bắt mạch xong, sau đó từ đầu ngón tay xuất ra một quả cầu nước trong suốt, đem Tiểu Lôi bao vào bên trong. Tiểu Lôi nhờ vậy cũng không bị mờ nhạt trong suốt nữa.
Tiểu Lôi rốt cuộc là bị sao vậy?
Nhìn thấy Tiểu Lôi đã không cần tiếp tục biến mất dần, ta hơi nhẹ lòng nhưng vẫn lo lắng hỏi Thanh Long. Tiểu Lôi hắn mạnh mẽ phá tan phong ấn trong thân thể, ta chỉ có thể dùng linh lực tạm thời phong bế thân thể hắn, phòng ngừa hắn bị hồn phi phách tán.
Ý ngươi là Tiểu Lôi hắn sẽ bị hồn phi phách tán sao?
Nói ra được bốn chữ cuối cùng, lòng ta đánh thót một cái, tim như muốn nhảy ra ngoài. Người đừng vội, linh lực của tứ thánh thú bọn ta có thể tạm thời bảo đảm Tiểu Lôi không sao, nhưng cụ thể làm thế nào mới cứu được hắn còn phải trở về Linh Sơn hỏi qua sư phụ mới biết được.
Nhị nữ, người đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ mạng sống cho Tiểu Lôi.
Tiểu Chu Tước an ủi ta. Chúng ta phải nhanh chóng mang Tiểu Lôi trở về, linh thủy của ta không kiên trì được bao lâu. Về tới Linh Sơn lại dùng linh lực tứ thánh thú bảo hộ cho Tiểu Lôi chắc sẽ không thành vấn đề.
Ta gật đầu.
Thanh Long đưa mắt nhìn Bạch Hổ và Huyền Vũ, mọi người đều gật đầu hiểu ý. Cùng Tiểu Chu Tước đồng loạt vận công, đem bọc nước bọc Tiểu Lôi bên trong bảo hộ ở chính giữa bay về Linh Sơn. Bọn Tiểu Chu Tước vừa bay đi, bầu trời lại đột nhiên ảm đạm. Âm thanh sấm sét oanh tạc lại lần nữa vang lên.
Ngươi hại con ta nhất định không tha cho ngươi.
Tiếng sấm bi thương phẫn nộ từ trên không trung truyền xuống. Vừa dứt lời, một tia chớp như thanh đại đao chém xuống, thẳng tắp bổ xuống người ta. Là Lôi Thần. Đầu óc ta vẫn lân lân, ngồi dưới đất nhìn tia chớp xẹt xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau kéo đến. Lại chỉ nghe một tiếng oanh, tiếng sấm đánh qua rồi nhưng ta lại không việc gì. Ta nghi hoặc mở hai mắt ra nhìn, chỉ thấy đại biên thái đứng chắn trước người ta, hai tay che ở trước người. Sét đánh xong, không khí còn sót lại vài tia chớp sáng, khiến ta có thể nhìn thấy phía trước hắn nhàn nhạt có một màn trắng bảo vệ.
Đại biến thái, hắn ngang nhiên dám vận chân khí tiếp ứng một đạo sấm sét của lôi thần.
Lấy sực người, phạm nhân ngu muội có thể tiếp được bao nhiêu đạo thiên lôi của ta?
Tiếng sấm tức giận lại lần nữa vang lên. Đại biến thái tà tà cười một tiếng, không thử làm sao biết được.
Phạm nhân to gan, dám khiêu khích ta.
Tiếp theo, lôi thần đánh xuống một đạo thiên lôi. Đại biến thái vận khí, che chắn trước người ta, lại lần nữa tiếp ứng một tia sấm sét. Không chờ đại biến thái có cơ hội kịp thở dốc, lôi thần lại liên tiếp giáng xuống ba đạo thiên lôi, đạo sau mạnh mẽ hơn đạo trước vài phần. Đại biến thái dốc toàn lực, ba tiếng nổ vang đi, khói sương đầy trời. Đại biến thái kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ sụp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Đại biến thái!
Ta tiến lên ôm lấy đại biến thái đang quỳ rạp dưới đất, ngửa mặt đối thiên thét lên.
Ngươi muốn đánh ta mà, tiểu lôi biến thành như vậy đều do một mình ta dẫn nên, không liên quan đến người khác.
Hằng bảo vệ ngươi, các ngươi đều phải chết.
Ngay sau đó lại có một đạo sấm sét thật lớn loang loáng cắt ngang bầu trời. Đại biến thái một tay đẩy ta ra xa, trong nháy mắt ta nhìn thấy khóe miệng đại biến thái hơi hơi cong lên, vẫn cười yêu nghiệt như vậy. Sau đó hắn ngửa đầu, một mình tiếp nhận tia sấm sét đó. Tiếng sấm anh qua, đại biến thái khuỵu xuống, sau đó gục xuống đất.
Đại biến thái!
Ta trợn mắt, ngơ ngác nhìn toàn cảnh trước mắt, run rẩy kêu lên, cuống quýt bò đến chỗ đại biến thái. Bò đến bên người hắn xong, ta ôm lấy hắn.
Đại biến thái! Đại biến thái! Ngươi trả lời ta đi! Ngươi biến thái như vậy sẽ không có khả năng bị việc gì đúng không?
Ta vừa nỉ non vừa kinh hoảng lay lay đại biến thái, cũng không thấy hắn có bất cứ phản ứng gì đáp lại.
Không được, ta không cần như vậy. Tiểu lôi đã như vậy, ngươi cũng như vậy. Các ngươi không thể cứ như vậy rời xa ta. Ngươi không cho ta đi, ngươi cũng không được đi. Không được, đi trước, đại biến thái.
Ta ôm lấy đại biến thái, cả người run rẩy, vừa nói, nước mắt vừa không ngừng tuôn rơi. Đến lúc cuối cùng, khóc cũng không thành tiếng.
Không biết lượng sức mình.
Tiếng nói như sấm dậy lại lần nữa vang lên. Ta đau khổ, vừa khóc vừa cười, ngửa mặt nhìn trời đóng giận.
Người đánh đi, người đánh chết ta đi. Người ngoại trừ đánh người, còn có thể biết cái gì? Ban đầu nếu không phải người đánh loạn, ta sẽ đến với thế giới này sao? Tiểu lôi sẽ bị phong ấn sao? Sẽ bị phạt phải đi theo ta mãi đến khi giúp ta trở về hay sao? Ngựa đầy phát hỏa cái gì? Ráng sấm sét cái gì chứ? Người không đi lên sơn cứu tiểu lôi, còn ở đây đánh chết ta thì được cái gì?
Gầm rú xong, ta ôm lấy đại biến thái, từ từ nhắm hai mắt, chờ lôi thần ráng sấm sét xuống. Mãi vẫn không thấy động tĩnh, mở mắt ra, mây đen đã tản mát đi hết. Ta cố cũng không làm gì hơn được. Nhìn đại biến thái vẫn hôn mê trong lòng, chợt nhớ đến viên thuốc cứu mạng sư phụ ban tặng, cuốn quýt mò tìm trong người. Mò mẫm hồi lâu cũng không tìm thấy, ta quẹt nước mắt, tự nói với chính mình, không được hoảng, không được hoảng, phải suy nghĩ cho kỹ, viên thuốc đó ta rõ ràng có ở trong người mà. Không có khả năng tự nhiên lại biến mất. Có thể hay không, lúc nãy cởi quần áo đã đánh rơi xuống đất rồi. Nghĩ tới đây, ta vội vàng để đại biến thái nằm xuống, quỳ rạp trên đất tìm kiếm viên thuốc tròn nhỏ. Tầm mắt cứ bị nước mắt nhạt nhòa mơ hồ, ta không ngừng quẹt lau nước mắt, lục lọi khắp nơi trên mặt đất. Cuối cùng, mò trong đống quần áo vương trên đất, thấy được viên thuốc cứu mạng. Niềm hy vọng trong lòng lại lần nữa thổi bùng lên. Ta vội vàng bò lại bên cạnh đại biến thái, nhét viên thuốc cứu mạng vào miệng hắn. Không có phản ứng, đại biến thái căn bản không thể nuốt trôi viên thuốc cứu mạng. Viên thuốc hết lần này đến lần khác từ trong miệng đại biến thái chảy ngược ra ngoài. Ta không cam lòng chịu thua, đem viên thuốc bỏ vào miệng mình, sau đó mớm thuốc vào miệng đại biến thái, rốt cuộc cũng thành công.
Đại biến thái, ngươi không được chết, ngươi không thể chết, van xin ngươi, van xin ngươi.
Mớm thuốc xong, ta lại ôm đại biến thái vào lòng, thầm lẩm bẩm cầu nguyện. Nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy người đang nằm trong lòng mình nhúc nhích gì hết. Trong đầu trống rỗng, lại hình như nghe thấy có người gọi ta.
Nhị nữ, xảy ra chuyện gì?
Ta trống rỗng nghiêng đầu qua,
người đang lo lắng nhìn ta, trông thật quen mắt.
Dì nữ, người làm sao vậy?
Ta làm sao vậy? Ta không sao mà. Ta đang đợi để biến thái tỉnh lại.
Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.
Dì nữ,
người ấy lại gọi ta, trong giọng nói hỗn loạn mang theo vài tia thống khổ.
Dì nữ, theo ta trở về có được hay không?
Giọng nói dễ nghe.
Trở về? Không được.
Ta trống rỗng lắc đầu. Ta còn muốn đợi đại biến thái tỉnh lại. Lát nữa nếu hắn tỉnh lại không nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất tức giận. Biến thái tức giận sẽ rất kinh khủng.
Dì nữ, ngươi không thể cứ đợi như vậy. Đi theo ta về trước đi.
Giọng nói bi ai. Người nọ nói xong, đưa tay muốn ôm lấy ta. Ta bản năng muốn giãy giụa lại không có hơi sức nào. Trong tích tắc, lúc đại biến thái từ trong lòng ta trôi ra, ta nghe được tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng ta xác thực có nghe được.
Buồn gì nổ ra.
Lòng ta rung lên, kích động xoay người nhìn lại. Sau đó ta liền thấy đại biến thái chậm rãi hé mở ánh mắt, lại lần nữa nói, buồn gì nổ ra. Thế nào gọi là vui mừng, thế nào gọi là kích động cũng không thể đủ để hình dung tâm tình của ta trong giờ khắc này. Ta mừng rỡ nhìn đại biến thái, thần trí trong nháy mắt trở về. Quay đầu lại nhìn thấy một ánh mắt ngập tràn bi thương.
Lục Sư Huynh,
vừa rồi vẫn một mực ở bên cạnh gọi ta chính là Lục Mỹ Nam. Ta cúi đầu, trong lòng hơi áy náy.
Nhị nữ,
Lục Sư Huynh buông ta ra. Đại biên thái cố hết sức đứng dậy, ta vội vàng đỡ lấy. Trong ánh mắt Lục Mỹ Nam bi thương càng sâu.
Thật xin lỗi, ta đã tới chậm.
Lục Mỹ Nam thở dài nói với ta. Ta lắc đầu, không dám nhìn Lục Mỹ Nam nữa, cũng không biết phải nói gì đây. Lục Mỹ Nam lại quay qua nhìn đại biên thái nói,
ta chịu thua.
Đại biên thái mỉm cười, ôm ngực,
biết là tốt rồi.
Sau đó cúi đầu nói với ta,
nhị nữ, chúng ta đi.
Ta cùng đại biên thái xoay người, sau đó dừng lại, đưa lưng về phía Lục Mỹ Nam nói,
Lục Sư Huynh, trong đàn mai lâu có thể là có nổi dáng, nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa. Yến Vương đã bị chúng ta diệt, chúc ngươi kế hoạch thành công.
Sau đó, ta đỡ Đại Biến Thái tiếp tục đi về phía trước.
Đại Biến Thái, chúng ta đi đâu đây?
Về nhà của ta, phu nhân.
Quỷ thần giáo ư?
Cũng có thể nói là như vậy.
Đại Biến Thái, ngươi đi được không?
Không đi nổi, phu nhân cổng ta có được hay không?
Không được làm nũng.
Các bạn đang nghe truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Chương kết.
Theo đại biến thái về quỷ thần giáo đã hơn nửa tháng, chúng ta trước sau vẫn ở trong một tiểu khu biệt lập rất an tĩnh. Đại biến thái hình như biết ta không thích mặt sắc, ngoại trừ thanh y vẫn tới lui chăm sóc chữa thương cho hắn, ta không thấy qua người nào khác.
Phu nhân, cơm chiều làm xong rồi.
Giọng nói xinh đẹp của đại biến thái vang lên.
Tới đây.
Đúng rồi, quên chưa kể chuyện này với mọi người. Bởi vì không có những người khác tới quấy rầy chúng ta, cơm nước trong biệt khu này đều do đại biến thái đích thân xuống bếp chuẩn bị.
Ách,
ban đầu vốn là ta xuống bếp, nhưng sau khi ta liên tục cho đại biến thái ăn hết mấy ngày đều chỉ có mỗi trứng chiên và cháo trắng, đại biến thái rốt cuộc nhịn không được, đành phải đảm đương trách nhiệm đầu bếp. Điều đáng nói chính là, không ngờ tài nấu nướng của đại biến thái cương nhiên cũng đuổi theo bén gót.
Đồng chí Tiểu Dương, nửa tháng này ta có lộc ăn không hết.
Về quan hệ giữa đại biến thái và đồng chí Tiểu Dương, ta trong lúc vô tình đã từng hỏi đại biến thái.
Đại biến thái, ta hỏi chút, ngươi và đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc là có quan hệ gì?
Phu nhân nhà ta chẳng lẽ là ghen tị sao?
Đại biến thái ôm lấy hai má ta, cười khẽ.
Không có, chỉ vì tò mò thôi.
Ta không nói.
Được rồi, ta ghen tị đó, không được sao?
Nói cho ta biết đi mà, hảo tướng công.
Ha ha,
đối phó với đại biến thái dùng chiều này là trăm phát trăm trúng.
Đúng vậy, đại biến thái hài lòng gật đầu, nói. Ngươi không cảm thấy ta và Dương Chị Hách có chút giống nhau sao?
Đại biến thái vừa mới nhắc đến, ta cũng thật sự cảm thấy ánh mắt gian tà của hai người có vài phần giống nhau.
Dương Chị Hách vốn tên thật là Tư Đồ Hách.
Đại biến thái nói tiếp.
Tư Đồ Hách, chẳng lẽ các ngươi là...
Đại biên thái gật đầu.
Cha con!
Ta kêu lên sợ hãi. Đại biên thái sặc một tiếng.
Là anh em đó, hắn là đại ca của ta.
Ta vừa ý cười trộm. Được rồi, ta thừa nhận là ta cố ý.
Đại biên thái, từ đồ ra các ngươi có phải đàn ông ai cũng nấu cơm đặc biệt rất ngon không hả?
Ta tham lam hưởng thụ thức ăn ngon do đại biên thái chuẩn bị, tò mò hỏi. Trong ánh mắt đại biên thái hiện lên một tia ảm đạm, sau đó cười đáp.
Không phải, chỉ có ta và tư đồ hết.
Sao? Vậy những người khác đâu?
Đều chết hết.
Đại biên thái thản nhiên nói. Ta thoáng sửng sốt, cụp mắt xuống nói.
Xin lỗi.
Không sao, nhưng mà phu nhân. Đại biên thái áp sát ta nói.
Hứ?
Vì phù đã lâu rồi không có luyện tập kỹ xảo trọng yếu, sợ sẽ quên mất. Lát nữa phu nhân cùng ta luyện tập một chút được không?
Không được.
Ta đặt bát đổ xuống.
Nói với ngươi nhiều lần rồi, bây giờ thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ta kiên quyết không đồng ý.
Khỏi rồi mà. Không tin lát nữa phu nhân kiểm tra thử. Đại biên thái làm nũng.
Không cần, ngày mai ta đi hỏi thanh y là biết liền.
Kiên định trả lời. Nhưng mà đại biên thái này, thật ra có chuyện ta muốn thương lượng một chút. Ta nghiêm túc nói với đại biên thái. Đại biên thái chăm trà, giọng nói bình thản hỏi.
Chuyện gì?
Thật ra ta muốn trở về Linh Sơn. Ta ngập ngừng nói, ta lo cho Tiểu Lôi, không biết hắn thế nào rồi.
À, đại biên thái tay cầm chén trà, bình tĩnh đáp.
Ngươi đồng ý cho ta đi.
Ừ, vì phù còn có thể ở dưới núi Linh Sơn chờ phu nhân xuống núi. Nếu như phu nhân để cho bọn ta chờ quá lâu.
Chén trà trong tay đại biên thái đột nhiên vỡ vụn.
Cũng đừng trách vi phù huyết tẩy Linh Sơn.
Ba, ta đánh một chưởng lên đầu đại biên thái. Đã nói với ngươi rồi, không được loạn giết. Đã bị báo ứng, bị sét đánh rồi mà còn không biết tu thân tích đức gì hết.
Nhưng mà sấm sét đó là muốn đánh phụ nhân mà.
Đại biên thái oan ức nhìn ta.
Không được làm nũng, không được giáo biện.
Ồ. Địa điểm, Linh Sơn. Thời gian, rằm tháng 8 đêm đó.
Nhi nữ, người đã suy nghĩ kỹ chưa?
Ta kiên định gật đầu, giao ra 4 viên đá thần đưa cho sư phụ.
Ta nghĩ kỹ lắm rồi, sư phụ cứ làm phép đi.
Một khi đã làm là không thể thu hồi, cho dù người có hối hận cũng không còn kịp nữa. Sư phụ nhắc nhở ta thêm lần cuối.
Tuyệt đối sẽ không hối hận, chỉ cần có thể cứu được Tiểu Lôi.
Nhớ lại ban đầu, lúc vừa trở về Linh Sơn, Tiểu Lôi vẫn còn được bọc trong quả cầu nước. Tiểu Chu Tước, Bạch Hổ, Thành Long và Huyền Vũ, 4 thánh thú ngồi ở 4 góc xung quanh Tiểu Lôi, không ngừng dựa vào tia nước vận chuyển linh lực, duy trì thân thể cho Tiểu Lôi.
Sư phụ có biện pháp gì có thể cứu được Tiểu Lôi hay không?
Ta quỳ gối trước mặt sư phụ hỏi.
Có thì có, nhưng mà... Sư phụ đỡ ta đứng dậy, ngập ngừng nói.
Sư phụ, mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu được Tiểu Lôi, ta cũng sẽ làm tất cả.
Sư phụ lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
Tiểu Lôi là thần tiên, không thể nào chữa trị được ở phàm giới. Chỉ có thể đưa trở về thiên giới mới có khả năng sống lại. Nhưng mà...
Sư phụ thở dài một hơi rồi nói tiếp.
Nhưng mà thân thể hiện tại của Tiểu Lôi căn bản là không có cách nào có thể trở lại thiên giới. Cho dù có linh lực của tứ thanh thú bảo vệ, cũng sẽ tại thời điểm đột phá giới tuyến giữa phàm giới và thiên giới mà không chịu nổi biến đổi năng lượng quá lớn, dẫn đến hồn phi phách tán.
Vậy không có cách nào sao? Lôi thần đâu? Lôi thần sao lại không cứu con trai hắn?
Sư phụ tiếp tục lắc đầu. Tiểu Lôi vốn là bị đẩy xuống phàm trần. Thân thể của hắn đã bị phong ấn cũng là vì phòng ngừa hắn ở phàm trần một mình vận dụng linh lực thiên giới. Hiện tại hắn đã pha tan phong ấn, nếu không có Thành Long dùng tâm huyết luyện chế ra linh thủy bảo vệ thì đã sớm chôn vùi rồi. Cho dù Lôi thần có đến cũng không giúp được cái gì. Giới tuyến ngăn cách hai giới có rất nhiều biến chuyển, không phải thần lực thông thường có thể triệt tiêu được. Yêu cầu năng lực thật lớn để đột phá thiên kết giữa phàm giới và thiên giới thành công. Ta bỗng nhớ ra, đây không phải cũng tương đồng nguyên lý với yêu cầu mở ra lỗ hổng không gian cho ta trở về thời hiện đại sao? Dùng tứ thần thạch có thể thu thập năng lượng thật lớn rồi. Ta lập tức hỏi sư phụ.
Vậy tứ thần thạch kia chính là Định Hồn Châu, Thần Bí Thạch, Nguyệt Quang Châu và Quang Mang Thạch có thể làm được hay không?
Sư phụ do dự một chút,
sau đó gật đầu. Có lẽ là có thể được, nhưng tứ thần thạch phải nhờ vào nguyệt quang rào rằm tháng 8 hàng năm mới có thể sinh ra năng lượng lớn nhất. Ngày mai đã là rằm tháng 8 rồi, nếu không tìm được 4 viên đá thần trước, chỉ sợ tiểu lôi đợi không được đến sang năm.
Thật tốt quá, ta mừng rỡ nắm lấy tay sư phụ. Ta có, 4 viên đá thần ta cũng đã thu thập đầy đủ rồi.
Nhị nữ, người làm sao có thể thu thập đầy đủ tứ thần thạch?
Sư phụ nhìn ta nghi ngờ, sau đó bừng tỉnh ngộ.
Là người muốn trở về. Nhưng mà nhị nữ, 4 khối đá kia nếu đã được dùng để cứu tiểu lôi, sau đó sẽ bị phân tán khắp nơi, đặc biệt là có thể bị phát tán lạc đến thiên giới. Người có thể sẽ không còn cơ hội trở về nữa đâu.
Ta hơi do dự rồi lại nói với sư phụ. Không sao, hiện tại có thể cứu được tiểu lôi mới là quan trọng nhất. Hơn nữa bây giờ ta cũng có lý do lưu lại nơi này. Kết thúc chuỗi hồi tưởng, ta lại lần nữa nhìn qua tiểu lôi vẫn đang bị bao bọc trong quả cầu nước, an tĩnh ngủ say, quay qua sư phụ kiên định gật đầu. Sư phụ liền không hỏi nhiều nữa, đem 4 viên đá thần phóng ra. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, tứ thần thạch trong ánh trăng chiếu rọi bắt đầu hiện lên, mơ hồ tỏa ánh sáng, bắt đầu xoay tròn xung quanh tiểu lôi. Tứ thần thạch càng xoay càng nhanh, càng tăng tốc, càng phát ra ánh sáng chói lòa, càng phát càng sáng. Sau đó chậm rãi dâng lên cao, xoay tròn thành một vòng hào quang. Trong lúc vòng hào quang lớn dần cùng với ánh trăng trên không trung, cho đến lúc vòng hào quang chiếu sáng rực rỡ nhất, liền chiếu thẳng về hướng tiểu lôi đang nằm. Quả cầu nước mang theo tiểu lôi chậm rãi bay lên cao, đến lúc quả cầu nước, vòng hào quang và ánh trăng hòa nhập thành một thể, nghiễm nhiên trở thành một lối vào thiên giới. Trong lúc tiểu lôi sắp vào đến cửa, trong vòng hào quang đột nhiên thoát ra một chùm ánh sáng màu tím, sau đó chỉ thấy chùm ánh sáng tím đó hóa thành tiểu cầu, bay về phía ta. Thần bí thạch, ngươi làm gì vậy?
Ta còn chưa hỏi xong, đã bị thần bí thạch kéo lấy, bay vào không trung, cùng với tiểu lôi biến mất vào ánh trăng. Một tháng sau, giáo chúng quỷ thần giáo đều tề tụ tại chân núi Linh Sơn, chỉ còn chờ lệnh giáo chủ lập tức tấn công lên Linh Sơn. Còn ở phía bên kia giáo chúng quỷ thần giáo, đệ tử Linh Sơn cũng đã bày sẵn trận địa chờ đón quân địch.
Huyết tẩy Linh Sơn,
một giọng nói yêu nghiệt còn mang theo chút bạo ngược vang lên. Giáo chúng quỷ thần giáo lập tức nhằm hướng Linh Sơn xông lên, hứa hẹn một trận tắm máu hôi tanh sẽ phát sinh.
Đại Thiên Thái, ta đã nói cái gì ngươi lại quên rồi sao? Sớm biết ngươi còn như vậy ta đã không trở lại.
Trên không trung, một giọng nữ giòn mềm vang lên. Mọi người theo hướng phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bóng hồng ảnh bay thẳng về phía cô gái đã lớn tiếng quát nạt vừa rồi, đem nàng ta ôm trọn vào lòng.
Ta đã nói rồi, không được loạn giết.
Cô gái kia tức giận, vội vã la mắng hồng ảnh. Mọi người nhìn chăm chú, rốt cuộc thấy rõ được, bóng hồng ảnh kia chính là giáo chủ quỷ thần giáo Tư Đồ Dực. Còn cô gái kia, tất nhiên là thánh nữ Linh Sơn. Nhị nữ,
ách, chính là ta đây.
Ta không có loạn giết.
Đại Viên Thái khẽ mở miệng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Vậy đây là đang muốn làm cái gì?
Ta chỉ vào hai đội nhân mã đang muốn đánh nhau bên dưới.
Bọn họ muốn mở dạ vũ.
Đại Biên Thái kiên định nói.
Vũ, dạ vũ.
Khóe miệng ta thoáng chốc co rúm. Đại Biên Thái, bản lĩnh nhiễu loạn thị phi của ngươi càng ngày càng lợi hại.
Đúng, chính là đang mở vũ hội. Giáo chúng quỷ thần giáo nghe ta đã hiểu chưa?
Đại Biên Thái quay xuống phía dưới, dùng nội lực nó vọng đến. Giáo chúng quỷ thần giáo thoáng sửng sốt. Sau đó dưới chân núi Linh Sơn chợt vang lên tiếng nhạc. Giáo chúng quỷ thần giáo mặt sắc, thu binh khí, giấu ám khí, sau đó kéo đến bên cạnh chúng đệ tử Linh Sơn đang còn chưa rõ đầu cua tai nheo, bắt đầu sát nhập, nhảy múa.
Ta xem toàn cục, đầu đầy vạch đen.
Đại Biến Thái, xem như ngươi lợi hại.
Phu nhân, đừng quan tâm, đến chuyện ở đây làm gì.
Đại Biến Thái lôi kéo ta, mặt mũi đang xám xịt, ôm ta phi thân rời đi.
Đại Biến Thái, ngươi đây lại muốn làm cái gì?
Phu nhân, thương thế của vi phu đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi.
Vậy thì sao?
Phu nhân, ta muốn bắt nhanh cho kịp tiến độ luyện tập.
Không cần, ngươi là khoái nam.
Phu nhân, ta là khoái nam.
Không, ngươi không phải khoái nam. Ta là khoái nữ.
Chú thích,
khoái nam, khoái nữ. Khoái là nhanh, ý chỉ những người chưa đi đến chợ đã hết tiền, hết chú thích. Các bạn vừa nghe xong phần chính văn của tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Trong lúc đọc truyện audio này, có lẽ mình vẫn chưa thể hiện hết được sự hài hước của tác phẩm. Nhưng mong rằng các bạn đã có những khoảng thời gian thật thư giãn với tác phẩm này. Thank you.